Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi. Người ta mời đầy tháng, không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi, không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật, không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới, không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới, không lẽ tới tay không? Mình tới, mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình, có nghĩa, có đối, có đáp, có thủy, có chung, có trước, có sau, có nhân, có nghĩa. Thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu. Người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ, không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền, mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang trải cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này, rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang trải cho mọi người. Cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau. Và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình 2 lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được 1 lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng, không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại. Tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó, thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message. Tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó, với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó. Bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó, nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta, cái người chết không để gì lại nữa, mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung, cái này là đồ dởm. xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho người ta nói dạ thôi cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tin. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim gan phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu mà quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0, từ 0 ra có nè, rồi từ có này đi về 0. Ước mong một ngày trước khi về 0 còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập. Và trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý. Mà cũng chẳng có cuốn. Nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe mà người chết nó đeo theo nó nghe thì kinh này thiệt là kinh điển. Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nó không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương thới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu lây qua đây. Rồi cái buồn hiu một mình, dạ ai đây, dạ em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai mà bây giờ hỏi chứ tại sao? Mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai, thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây, Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này, tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình hết. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình không biết, mà không mắng giống Phật rồi mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y, Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương pháp, mười phương tăng, mười phương vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình đó. Quý vị thấy không, quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à, lại theo kiểu Tây Tạng nữa, mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy y tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết, rồi xách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt ông dịch. Ông nói quy y Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy với Tây Tạng, người ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng. Mình trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thủy. Vô thủy là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng hỏi mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là không nghĩa là Pháp Hòa bài xích gì, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định quý vị giống như con nít nó nhỏ đó. Giờ nhỏ nhỏ dẫn lên chùa quy y đâu biết gì đâu, mẹ kêu gì làm nấy thôi. Mai mốt nó lớn, nó có ý thức, dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức, nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao không sát sanh, tại sao không khổng cấp, tại sao không tà hạnh. Chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy thôi, đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi. Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp, không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn, tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn, càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn, giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng. Cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì. Giết người đó hay là cả đại chúng. Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết? Em nói thiệt à? Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em thì sao em biết? Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần, cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè, mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa. Đưa chén chè mà không nước cốt dừa, Huế này không chịu. Mình người sống là mình thích sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân. Cho nên liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết. Để với cái mục đích là cho người chết bị có thương, có tật con mắt để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dậy. Rồi, cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi á, có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi, chà lọ thiệt là đen lên mặt họ, để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Tao nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương ra nữa cả. Thưa đại chúng là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Độ Pháp Hòa nói vậy là để chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp, rồi nhét, rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mà họ la rồi ngọt quá, ngọt quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè ta muốn chết vì không sợ ta ngợp, không có ly. Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp không Phật. Chứ thấy chuông hết giờ rồi, mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi, phải nói khu vực quý thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi, chúng có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó trống trơn hết trơn á, thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì dưới có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi làm sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng, còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy ăn bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, ta làm công quả, ta không biết, ta lấy cái chén đó ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi. Mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì, chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy, đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra, chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ, Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng, Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ. Mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết. Nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đối với, đến với quý vị, quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à. Nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về, dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu, trụ trì là gì, là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì người ta vô ta nói trụ trì good boy. Mãi ta vô ta nói trụ trì bê bội.
Con xem YouTube ghi rõ đàng hoàng nghe, YouTube băng của thầy nhiều và rất mong được gặp thầy. Con không có điều kiện để qua Canada thăm thầy. Cuối cùng thầy cũng sang Hàn Quốc. Nhìn thầy ngoài đời đẹp trai hơn trong hình. Con xin thầy cho con hỏi, lại đám ma hay lại, nhưng khi mình đưa đi chôn thì mình lại mấy lại thì đúng. Xin thầy cho con hỏi, mẹ con dặn là khi đám ma mẹ con thì con phải khóc, nếu không mẹ con sẽ giận. Bởi quý vị thấy không, cuộc đời toàn làm khổ nhau không. Cuộc đời nhiều khi nó đơn giản hết sức, nhưng mà mình toàn là suy nghĩ cái gì đó để mình thỏa mãn cho mình, để mình làm khổ người khác. Bây giờ trước hết là cái vụ đám ma. Trong này nói là con lại đám ma, lại hai lại, nhưng mình đi chôn không biết lại mấy lại. Tùy theo người chết. Phải hỏi bác ơi, bác muốn con lại bác mấy lại. Thưa đại chúng, trong cái truyền thống của chúng ta đó, khi mà chúng ta lạy á, là để bày tỏ cái lòng cung kính thôi. Nhưng mà hồi xưa ông bà mình quy định một cái số nghi lễ nào đó để bày tỏ cái lễ nghi, chứ có không đúng không sai. Lạy là thành kính thôi, quan trọng là cái tâm thành. Nhưng mà xưa nay các vị nói đã lễ là phải nghi. Nghi là gì? Là nghi thức. Nghi lễ mà, lễ là cái lòng cung kính, còn nghi là cái hình thức nào để bày tỏ. Ví dụ như nè, cái quan trọng là ly nước uống, còn này là nghi nè. Đấy, Đây là cái lễ nè, đây bỏ vô dĩa, vậy là kêu nghi lễ nè. Để vô cái dĩa để làm chi? Để nói lên sự trân trọng. Để vậy thấy không trân trọng. Nhưng mà quan trọng là trong này, để trong cái dĩa này mà đưa nước hư sao uống. Hay là bây giờ ví dụ như giờ quý vị lỡ nhiều khi quý vị gặp quý thầy á, bất chợt cái muốn phát tâm cúng dường, cái không có bao thơ, không có bao thơ, cái xé đại miếng giấy hay cái nắp kinh gì để quấn tiền vô tôi. Con xin lỗi thầy gấp quá rồi, bất chợt có con có, con đưa đỡ thầy này. Không lẽ mình nói dạ không sao, quan trọng ở trong. Đấy là Pháp Hòa ví dụ vậy thôi nha. Tức là quý vị nhớ là cái gì cũng vậy, lại cũng vậy, cũng là cái lễ nghi mình bày tỏ cho người bây giờ. Nhưng mà nếu mình nói khơi khơi, không có đặt một cái thành một cái số vấn đề cái nghi thức, thì người sao người ta biết làm. Cho nên tổ tiên mình mới quy định lạy người chết chưa chôn đồng với lại người sống, hai lạy thôi. Hai lạy là tượng trưng cho cái gì? À, tượng trưng cho cái đời, cái tình nghĩa và cuộc sống, hay nói là cái đời, cái đạo, cái dung nhiếp giữa sống chết. Ví dụ mình lại ông bà còn sống nè, mình lại chúc thọ rồi lại hai lại. Hoặc là lại cái người chết chưa chôn. Tại sao chết chưa chôn mà hai lại? Là bởi vì nghĩ rằng cái người này chết nhưng mà chưa chôn, nghĩa là còn đang nằm đây, mặc dù họ đi vô cõi âm, họ trở thành người âm rồi, nhưng mà vẫn còn nằm ở trên dương thế này. Sự giao thoa giữa âm dương, giữa người này còn, cho nên giữ hai lại thôi. Còn khi nào hạ nguyệt hay là để vô trong lò thiêu rồi thì mình lại bốn lại. Lại bốn lại là để làm gì? Để ý nó là trọn tình, trọn nghĩa, ân nghĩa, tứ ân, ân cha mẹ, ân ông bà nội ngoại hai bên. Hoặc là bốn ân lớn trong cuộc đời này. Người này là người mẹ sanh ra mình, người này cũng đã từng dạy dỗ cho mình phải quấy trong cuộc đời. Nói chung là một người mẹ, vừa là mẹ, vừa là thầy, vừa là thiện tri thức của mình. Cho nên bốn lễ này coi như là hoàn tất mọi cái ân trong cuộc đời này mà mình tiếp nhận với người này. Cho nên lại một cái người chết mà chôn rồi hay là đưa vô lò thiêu, chúng ta lại bốn lại. Còn lại Phật lại mấy lại? Lại ba lại. Lại ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Còn lại trời á, lại năm lại. Tại vì sao? Tại vì bốn phương Đông Tây Nam Bắc ở khoảng giữa, cho nên lại năm phương là phủ phương là năm lại. Đó mình nói gì đó. Cũng giống như người ta thờ thần tài, người ta để năm chung nước, không có được để ba chung, mà cũng không để bốn chung, cũng không để ba chung, hai chung, mà thờ thần tài thổ địa năm chung nước. Tại vì sao? Tại vì đất đai có năm hướng, Đông Tây Nam Bắc là bốn hướng chính và ở giữa, cho nên gọi là ngũ phương ngũ thổ, thì chúng ta để năm chung nước. Như vậy thí dụ bây giờ mình lại người chết, lại ba lại được không? Không biết cũng có sao đâu, chưa người nào ngồi dậy nó ê thiếu à. Không, chưa ai ngồi dậy nó ê thiếu tao lại nghe. Mình không biết mình lại ba lại cũng sao hết. Nhưng mà bởi vì đã nói nghi lễ, nghi là hình thức, lễ là tấm lòng cung kính. Đây là một hình thức bày tỏ lòng cung kính của mình. Cho nên các vị ngày xưa quy định vậy thôi, chứ còn mình muốn lại như mình lại. Ví dụ như hồi xưa người ta tới Phật Thích Ca, ta chỉ cần chắp tay, ta ngồi xuống nha. Ấn Độ, Lào, Campuchia không có lại giống mình là đứng lên lại xuống à. Ngồi xuống xong rồi lại một lại thôi, rồi chắp tay thưa hỏi. Còn mình bây giờ đứng lên lại xuống là mình lại theo kiểu vua chúa hồi xưa. Thấy không? Mà lại nó có 9 cách lại. 9 cách chứ không phải là như bây giờ là cái kiểu của mình á. Cái kiểu của mình á là cái kiểu gọi là hồ quỳ, lễ bái của nước hồ. Nước hồ ngày xưa là ta lại chân lên chân xuống. Cho nên các vị trong nghi lễ ta nói đó, hồ quỳ hiệp trưởng là quỳ theo kiểu người hồ. Thấy không? Quỳ theo kiểu người hồ là mình ngồi quỳ xuống chắp tay. Đây là mấy cái nước hồi xưa đó. Rồi á, ta lại mà ta nằm dài xuống kiểu Tây Tạng đó, nhớ không? Nằm nguyên cái thân, ta nằm trường xuống đất á, cái đó gọi là trường mạng lễ. Trường là dài, mạng là cái thân, nằm dài cái thân ra lại. Chính cách lại lận, chứ không phải là chỉ một cách đâu. Còn nếu mà nói về bao nhiêu thì hồi xưa giờ ông bà tổ tiên mình lập ra một cái bảng vậy để cho mình có cái lễ nghi mình làm theo. Còn tùy tâm mình muốn lại nhiêu đó lại. À, còn cái chuyện mà mẹ chết mà mẹ bắt mình phải khóc, cái này cũng ít nghe. Thật sự ra đây là một cái quan niệm của người xưa đó, thưa đại chúng. Tại vì người xưa quan niệm á, cha mẹ mà chết á, là con cái phải để tang, phải khóc lóc. Và chẳng những như vậy á, là phải làm cho nó thiệt là khổ não thì mới gọi là bày tỏ cái tấm lòng của mình. Ở ngoài Bắc ta còn khóc mướn nữa đó, kêu cái người khóc mướn tới kể cho họ nghe information của má mình chi tiết. Nói mẹ tôi á, hồi nhỏ đó cực lắm, bán xôi đi làm nuôi tụi tôi, rồi ba tôi sáng sỉnh chiều say, rồi nuôi tụi tôi bày con, kể hết về cuộc đời của mẹ cho cái người khóc mướn nghe, phải không? Rồi cái người khóc mướn đó họ nắm được chi tiết, rồi bắt đầu họ mới ngồi đó đó, họ kế bên đó, họ nói, họ rên rỉ cho mình khóc. Hoặc là mình không khóc được cái mình nghe họ kể, mình khúc thích mình cười cũng được. Rồi họ ngồi họ kể lễ vậy đó, rồi mình nghe như vậy, rồi mà cái đó gọi là mình có là một cái tang. Thậm chí khóc không cho chùi mũi á, mũi chảy chừng nào á con hiếu chừng nấy. Mà cái đó cũng ngon á, tại nó chảy xuống rồi sẵn liếm liếm. Quần áo á, mai tang á là không có được lên lai. Hồi xưa mai tang là không cho lên lai, tang là không được cắt, không có được lấy kéo cắt, kêu là xé tang chứ không ai kêu cắt tang hết á. Tại sao vậy? Tại vì xé như vậy chỉ nó mới tơ ra, mà chỉ tơ như vậy, mặt tơ chỉ như vậy đó, ý nói là mẹ chết, ba chết buồn quá, mặc đồ te tua hết. Bây giờ không chết ai nó cũng mua đồ te tua nó mặc kìa, nó mua cái quần nguyên gì nó xé te tua nó mặc kìa. Rồi bộ thấy nó mặc cái quần jean te tua, nó chàng này chắc ba mới chết. Tất cả là quan niệm. Quý vị nhớ hồi sáng qua nói không, cái pháp nào á, mình nhìn á, mình cũng, nếu mình nhìn Phật pháp cũng thấy được hết á. Cho nên á, có nhiều vị á, bắt con á, chết á, phải đem cả cái quan tài về Việt Nam chôn. Thì mình muốn thì con nó sẽ làm, nhưng mà tội nghiệp cho con, tốn tiền, phải không? Bây giờ mình muốn con khóc không? Khỏi cần ép nó. Mình sống như thế nào mà khi mình mất đi rồi, con nó cảm được cái trống vắng khi không còn mẹ, nó khóc tự trong lòng nó khóc ra. Còn mình sống mà không có điểm gì cho nó khóc, nó không lẽ mình nằm xuống nó đỡ ghê vậy? Nó đâu có chuyện gì đâu nó khóc. Mà không phải nói về cha mẹ mà tất cả chúng ta. Cho nên người xưa có câu nè, khi mình sinh ra mình khóc, người xung quanh cười. Và mình hãy sống như thế nào để khi mình chết đi mình cười mà người khác khóc. Đó là cái cách sống của mình. Mình sanh ra là một đứa nhỏ khỏe mạnh cho nên mình khóc, người xung quanh thấy rất là vui là vì mình là một đứa trẻ khỏe mạnh đã sinh ra đời cho nên ta cười. Mình khóc mà người khác cười. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta sống như thế nào để khi mình chết mình không có hối hận, mình không có lưu luyến gì hết, mình sẵn sàng đi, mình cười khi mình chết mà người khác thương tiếc mình. Cái đó mới quan trọng. Cho nên á, nhà thơ Thanh Nguyên á, mà mỗi lần đọc cái bài thơ đó lên là mình khóc. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng bạc. Cái dòng tay lớn lên từ tấm bé, rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng mẹ đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Có một lần mẹ không ru con khóc, là khi mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng. Mẹ là người cho con cái tên riêng trước khi con, trước cả khi con bập bẹ lên tiếng mẹ. Mẹ có nghĩa là tất cả, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cái tiếng mẹ mà con bập bẹ nói từ lúc con còn nhỏ đến lúc con trưởng thành vẫn chưa hiểu hết chiều sâu chữ mẹ thôi. Mình nói từ khi mình tấm bé cho đến khi mình trưởng thành, nói không hết được chiều sâu của chữ mẹ. Cổ tích thường kể rằng ngày xưa có một vị vua hay ngày xưa có một công chúa. Cổ tích của con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ. Bài thơ của Thanh Nguyên. Bây giờ là nếu mà vị nào mà có cái ý là mình biểu con mình phải khóc lóc hay là phải làm đám tang mình cho rình rang, thì xin quý vị không cần. Mình phải làm sao để cho con mình được cái thoải mái, đặc biệt là những cái chi phí cho một cái tang lễ. Và tùy sức khỏe, sức của con mình mà các con mình làm theo cái tấm lòng của các con. Thậm chí nhiều khi cha mẹ còn dặn dò làm thật là đơn giản, đừng tốn kém để làm phiền của tụi, nghĩa là đời sống của tụi con. Đó là cái tấm lòng của cha mẹ. Và xin thưa là mình chỉ trả lời hết giờ thôi nha, bởi vì câu hỏi cũng nhiều lắm. Con lập bàn thờ, thờ hai họ, họ nội và họ ngoại cùng một bàn thờ có được không? Con đi xa bên Hàn Quốc không về được dỗ thì con cũng vọng về được không? Dạ tất cả đều được hết. Khi mình thờ á, nội ngoại tổ tiên không cần phải mỗi gia đình một cái bàn, một cái bát hương. Tất cả ông bà nội ngoại tổ tiên của mình một bát hương thôi, cũng giống như mình thờ Phật vậy đó. Di Đà, Quan Âm, Thích Ca, Thế Chí, Địa Tạng, Dược Sư, ở gì thì mình thờ một lư hương thôi, không cần phải nhiều bát hương. Còn á, mình đi làm xa, ngày giỗ ông bà mình không về được, thì ngay nơi mình đang sinh sống, mình mua một dĩa trái cây, hoặc thậm chí mình nấu một chén chè, mình châm một chung trà, mình tưởng nhớ đến cái vị đó, cũng đều là gọi là cúng giỗ cả. Vì giỗ là cái ngày kỷ niệm người đó mất, và cúng là cái tấm lòng của mình, cái sự nhớ nghĩ của mình. Đó là một cái hình thức bày cúng để cho mình nhớ ngày. Quan trọng cái mục đích của cúng giỗ là để chúng ta không quên cái gốc rễ của mình thôi. Con luôn làm điều tốt giúp người, ăn nói nhỏ nhẹ, tao nhã, khiêm tốn, giúp người nhưng bị người lấy ơn trả oán hoặc tìm cách hại vu oan cho con, dù nhận điều tốt từ con. Từ người ngoài xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, anh em họ, đến cả mẹ ruột, mẹ chồng đều đối xử tương tự như vậy với con, là vu oan cho con hoặc hại. Dù con gửi đồ, gửi tiền giúp đỡ và nói năng quan tâm nhỏ nhẹ, con thật sự không hiểu làm cách nào để thoát khỏi ạ. Vì tốt xong thì buồn quá, nên bây giờ tự kỷ không muốn tiếp xúc với ai hết. Này không được. Mình cứ làm cái việc của mình thôi. Tức là mình sống mà mình đủ khả năng nói lời nhỏ nhẹ, lời từ ái, quan tâm giúp đỡ, giúp đỡ mọi người, đủ rồi. Cái tại vì mình có thể mình nghĩ là mình làm xong rồi người ta phải tốt với mình, không? Nếu mình nếu muốn quán về cái nghiệp thì mình thấy rằng á, nhiều khi mình trả nợ. Còn nếu mình quán rằng cái tâm lượng của mình là đến giúp mọi người thôi, còn mình không có nghĩ rằng ai làm cái gì cho mình hết, mà thậm chí người ta sống dở hơn, người ta hại mình, cái đó là phần của người ta, phải không? Còn mình mà đủ khả năng sống tốt cho mọi người thì mình nên giữ như vậy, chứ đừng vì cái chuyện mà người ta không tốt với mình rồi mình sống mình buông xuôi cuộc đời thì không nên. Cái này là mình đi được một phần đường rồi đó, mà mình chưa cố gắng vượt nữa. Và quý vị nhớ là trong kinh hay diễn tả các cái bậc tu hành như thế này nè, nói đến các thầy bồ và các vị thánh chúng á, trong kinh hay diễn tả câu này nè: các vị này, việc làm của mình đã xong, không còn ràng rịch trong các cõi, các gánh nặng đã buông xuống. Nghĩa là các vị này làm hết tất cả cả những khả năng của mình mà không có một chút gì dính mắc. Mình làm hết bổn phận của mình. Mà thưa cuộc đời á, chúng ta chỉ làm hết khả năng và bổn phận chứ còn không hết việc đâu, mà cũng không hết người khổ đâu. Đó, bây giờ nói là mình đi làm từ thiện làm sao nổi, làm trong khả năng mình thôi chứ. Cho nên nhiều thứ lắm.
Thưa thầy, mẹ con mất đã 35 năm, nhân dịp về Việt Nam ba con nói hãy đổ cho cốt mẹ con rải dưới sông để cho bà vui vẻ, vì ba con gửi ở chùa cũng lâu lắm. Nhưng có một người gọi tới nói với con là có hỏi ý kiến của mẹ con chưa. Thôi cái cô này còn siêu nữa. Chỉ cách cho người ta hỏi người âm có chịu không. Cô ta đi coi bói, nói mẹ con không vui và nói con là làm như giỏi lắm, nhưng thật ra con không giỏi. Bây giờ sám hối với mẹ con. Con dạ và không giận cô ta, nhưng cô ta là một vị thọ Bồ Tát, học kinh điển rất giỏi, nhưng tại sao cô còn tà kiến, làm cho con rất đau lòng. Nếu cô ta không thọ Bồ Tát thì con không nói, nhưng rất nể cô ta giỏi kinh kệ. Nhưng khi cô ta gọi tới con nói như thế thì con không hiểu ai là người đúng. Cô nói rất nhiều nhưng con vắng tắt, xin thầy dạy cho con. Đại khái là vậy. Thưa đại chúng, là cái thân thể của chúng ta thường gọi là thân tứ đại. Trong tất cả các loài động vật, con người là động vật tối cao. Con nai, con thỏ nó chết trong rừng, nó nằm yên đó, con khác tới ăn là xong. Nhưng con người mình thì phải tìm cách giải quyết, chứ không thể để như vậy. Cho nên mình phải tìm cách bằng cách là chôn là an táng, đốt là hỏa táng, cho xuống nước là thủy táng. Rồi những quốc độ như là Tây Tạng không có đất chôn, cũng không có nước để mà thả, thì buộc lòng phải để trên núi cho chim nó ăn, thì gọi là điểu táng. Thì tùy tới mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc gia mà người ta có một cách nào đó để người ta thanh toán cái thi thể này. Nhưng mà đặc biệt là con người chúng ta ở một cái mức độ văn minh đủ các cách táng: thủy, hỏa và an. Thủy táng, hỏa táng, an táng, cách nào cũng được hết. Vì cái thân này khi chết rồi thì nó chỉ là một cái thân tứ đại, nói về thường gọi là cái xác, nó không có gì hết rồi. Cái xác là gì? Là cái mà phần còn lại chứ tinh ba nó hết rồi. Ví dụ như quý vị xay đậu nành, uống sữa lấy cái gì? Bỏ xác đậu nành. Hay là mình bị tiểu đường, mỗi ngày uống nước vắt cá, lấy rau vắt cá cho chút nước lọc vô xay cho nhuyễn ra, rồi vắt cái nước đó dằn tí muối uống để nó quân bình độ đường. Cái xác rau đó mình bỏ. Rồi giờ cái xác đậu nành bỏ uổng, bắt đầu đem để vô phân bón để nuôi cây. Cái thân thể này cũng vậy thôi. Bây giờ mình thiêu ra rồi, mình không có chịu, mình một là mình cất để dành, gọi là kỷ niệm, chứ nhớ là cái đó nó linh thiêng ở trong đó. Mà bây giờ hỏi cái vị Bồ Tát giới này, nếu mà hỏi mẹ, hỏi bằng cách nào? Một là bưng cái hũ ra mâm, mâm chịu không? Nếu mà cái hũ cốt nó ừ được các con, dám cầm cái hũ đó đi rải không? Hay là chạy liền? Phải không? Thành thử ra mình chôn hay mình thiêu không có ai ở trong cái hũ đó hết. Hay là mình chôn cũng chẳng có ai ở dưới cái mộ đó đâu, mà chúng ta phải đi mở cửa mã. Cho nên tất cả những cái ý niệm đó, nó chỉ là con người mình sống sao mình hay gắn ghép cho Bồ Tát, Thánh Thần và người khuất mặt cái kiểu đó. Ví dụ như bây giờ quý vị gọi là cúng dỗ, mà đa phần là mình cúng những món mình thích thôi. Mình khoái ăn món gì mình nấu món đó cúng, chứ mình có hỏi má kỳ này dỗ má, má muốn ăn món gì đâu. Mình khoái món gì thì mình cúng món đó. Nghĩa là trong cuộc sống của mình hay bị cái gì cái mình gắn vô cho các vị cái đó. Ví dụ như bây giờ mình hễ mà xin cái gì mà được cái mình đút lót. Rồi mình cũng đem Phật cũng kiểu vậy: Phật phù hộ cho con, kỳ này con qua được tai nạn này con cúng cho Phật cái y. Thì mình mới đi mua vải về mình tròn vô cho Phật. đó, rồi Quan Âm Bồ Tát nó đứng ở sân chùa, mình cũng mua cái áo đó, tròn lên cái người, quý vị biết cái áo đó không, thiêu bông này bông kia đứng tròn, mà cái áo đó áo gì, cái áo của tiếng trống Mê Linh. Lúc mà Thanh Nga cầm áo đó đưa cho Thanh Sang. Trong giây phút chia tay, Sang nhìn Nga lìa đời. Sao cứ cầm cái áo đó sao đưa. Trời ơi, bây giờ mình cũng bắt Quan Âm mặc mấy cái áo đó luôn. Cho nên mình con người mình á, bị cái gì cái mình gắn cho các ngài hết, chứ các ngài có nói được gì đâu. Mình ăn cái gì mình cúng nấy, thậm chí mình ăn sầu riêng à, mình mua về mình cũng hãy ăn là lựa, mà đưa lên các ngài cúng có lựa gì đâu, bưng nguyên trái để. Mua một nải chuối thì thiệt là xanh, để lên cúng và tới hồi chín cái bưng xuống tới kinh mình. Cho nên tội nghiệp các ngài là ăn mãi chuối sống. Thậm chí mua một dĩa trái cây, ngũ quả, nho, cam, xoài, mít gì để đầy trên bàn đó. Hễ đứa cháu nào mà nó khóc cái đi ngang bóc trái nho, đứng đi con. Và mai chiều đi làm xá, trước khi ra cửa bóc một trái quýt, bỏ một giỏ đi làm. Hóa ra cái bàn thờ là cái chỗ cất trái cây. Quý vị phải nhớ là khi mình ăn trái cây là phải hạ xuống nguyên dĩa, chứ không nên để dĩa trái cây trên bàn thờ rồi cứ mỗi ngày đi ngang bóc trái. Ta nói để Phật ở trên này dưới này ngồi ăn, ăn vừa xong đứng dậy xá xá ăn trái quýt, ăn không đủ cái lên lấy thêm trái xoài, rồi riết mình biến cái bàn thờ thành cái chỗ cất trái cây, thậm chí dưới trái cây này nó chín là tới viên mình, mà thậm chí ngồi dưới này mà nghe mùi rồi lát nhớ hạ xuống ăn nghe con, xoài chín rồi đó, bữa nay có mùi rồi đó. Mà quý ngài bây giờ làm kiểu nào thì Quan Âm cũng nói sao cũng được. Ngài bắt cái ấn ngài sao cũng được. Rồi Phật thích, rồi Phật Di Lặc nói thích thì chiều. Rồi quý vị thấy Phật Di Lặc không ngồi không tơi cái bụng, nó thích thì chiều. Không làm được gì hơn. Cho nên thưa là mình làm cái gì mà mình cảm thấy, bây giờ Pháp Hòa nói cái vấn đề rải cốt cũng vậy. Cái người Á Đông mình á, là mình nặng cái tình cảm. Đa số là người lớn tuổi bây giờ á, mình nặng cái chuyện mồ mả ông bà ở Việt Nam không ai lo. Và mình còn lo là mai mốt mình trăm tuổi đây, hết đời con đời cháu mình, không biết ai còn lo cái chuyện mồ mả không. Cho nên bây giờ phần lớn là các vị thu xếp về Việt Nam một lần cuối, bốc cốt rồi thiêu, rồi cuối cùng đem rải để mình yên tâm là mình đã giải quyết những cái phần mộ đó đã xong, để mình yên tâm theo ông bà. Đó là cái tâm trạng của ông bà các vị lớn tuổi ở nước ngoài bây giờ, ai cũng quan tâm cái chuyện đó. Mỗi năm mình gửi 100-200 về cho hàng xóm hay là bà con, mình cũng không biết là họ làm tới đâu. Rồi thậm chí mình phải đi về một lần cuối để mình lo việc đó. Thì bây giờ quý vị lo cái chuyện, thậm chí xin lỗi là bây giờ cái chuyện siêu mồ lạc mã có không? Có chứ sao không. Mình hết tốp này chôn tới tốp khác chôn, chứ đâu phải bây giờ, ví dụ mình nói là hiện tại bây giờ một cái nghĩa trang nào ở đây nè có khoảng 500 ngôi mộ, nhưng mà cái dân ở đây đâu phải chỉ có 500 người, trong mấy bao nhiêu năm nay đã bao nhiêu lần hết cái tốp chôn đó mất hết rồi. Bây giờ tới tốp của mình tới đây mình chôn miếng đất đó, mình chôn đất mới, chứ không chừng miếng đất đó đã từng là nghĩa trang. Hay là nói cách khác, không chừng cái nhà mình đang ở, biết đâu trước kia cũng đã từng là cái nghĩa trang. Bởi vì cái chuyện chôn thế người xưa hết đời này tới đời khác làm sao chúng ta biết được. Cho nên hiện tại trước mắt mình cần giải quyết thì mình giải quyết để mình yên lòng, thế thôi. Còn nếu quý vị muốn làm cho yên tâm, trước khi làm cái lễ đó mình thắp hương, mình khấn, mình trình thôi. À, hôm nay à, con về đây để mà cúng má và xin phép để cho con được đem rải hũ tro trong của má. Đó, nếu mình làm gọi là yên tâm đó, là mình thắp cây hương, mình xin phép vậy đó. Cũng giống như một cây cổ thụ mà mấy chục năm ở trong sân nhà mình muốn đốn đi thì mình xin phép để mình yên tâm. Cho nên ở đây cái vấn đề là chúng ta làm cái gì theo cái quan niệm của mình để mình yên tâm thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng, ông bà cha mẹ mất, lên chùa xin cho ông bà được siêu thoát bằng cách là gửi tên cầu siêu. Nhưng ngược lại, mỗi lần cúng dỗ là chúng ta đều đi mua quần áo giấy, tiền bạc giấy mình đốt. Hỏi đốt chi vậy? Đốt xuống dưới ở. Đốt xuống dưới ở thì mình cầu chi cho lớn. Nếu mình gửi tên trên chùa cầu cho siêu, mà người đó đã siêu thì còn đâu ở dưới mà mình đốt cho ở. Vậy mà chúng ta vẫn làm. Đâu, thành thử ra chúng ta làm là tại sao? Vì chúng ta muốn yên tâm thôi. Có gửi tiền bạc cho người đó xài, có gửi quần áo cho người đó mà. Rồi bây giờ mấy mươi năm ông bà chết, 35-40 năm, tại sao chúng ta vẫn cúng dỗ, chúng ta vẫn ghi tên cầu siêu? Thật sự ra cái đó chỉ là một sự duy trì cái truyền thống nhớ cội nguồn của chúng ta là chính. Còn cái chuyện nhiều khi các vị đó đã đi rồi, không còn đâu đó nữa để mình cầu. Nhưng nếu không có làm cái đó thì chúng ta sẽ không còn cội nguồn gì để chúng ta quy hướng, chúng ta nhớ. Quý vị thấy mỗi đất nước nào cũng có những ngày lễ, lễ tạ ơn, lễ chiến sĩ trận vong, lễ mẹ, lễ cha. Tại sao? Bởi vì con người chúng ta thường quên lãng do cuộc sống. Vì vậy cho nên một năm một lần phải đề xướng những ngày lễ để chúng ta còn quyết quay về, hướng về một ai đó có ơn trong đời mình. Ví dụ như ơn ngày lễ của mẹ. Nếu không có thì chúng ta mãi mãi đi lo cuộc sống. Nhưng mà mỗi một năm nhớ có cái ngày đó, cái ít nhất cũng gọi mẹ thăm nếu mình ở xa. Còn không thì gửi một cái bình hoa tặng mẹ, dẫn mẹ đi ăn. Thưa đại chúng, là mấy chục năm rồi Pháp Hòa rất ít khi nào mà ngày lễ mẹ mà có nhà. Đa phần là trong cái ngày lễ đó là Pháp Hòa đang vân du ở đâu. Mà nếu mà có thời gian thì gọi về thăm, còn không có thì cũng phải chịu thôi. Mà mẹ Pháp Hòa luôn luôn thông cảm, luôn nhắc thầy đừng có lo gì cho nhà hết, thầy cứ lo việc tu của thầy. Thành thử ra nếu chúng ta không có cái ngày lễ đó thì chúng ta không có nhớ. Cho nên phải có ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, ngày lễ ghi ơn, vân vân. Như vậy thì phương Tây người ta cũng có những cái ngày đó, người ta cũng hiểu được cái điều đó, huống chi là người Á Đông của mình. Cho nên tất cả sự cúng dỗ chỉ đều một mang một cái ý nghĩa là nhắc nhở con cháu quay về cội nguồn ít nhất một năm một lần, chứ không phải là chúng ta cúng mà ai ăn. Nhưng mà hễ nói lễ thì phải có nghi, đúng không? Cho chúng ta gọi là nghi lễ mà. Hễ lễ là phải có nghi, lễ là bày tỏ cái lòng, nghi là cái hình thức. Đã nói lễ là phải có nghi, không nghi thì làm sao bày tỏ lễ? Cho nên chúng ta mới bày mâm cơm đó, bởi vì cuộc sống của chúng ta là ăn cơm. Bây giờ lỡ dụ bây giờ cái người đó không phải Việt Nam mà họ là người Ý đi, thì mâm cơm của họ là gì? Là một dĩa spaghetti, một cái pizza cũng được thôi, chứ mình không được. Cũng phải là mâm cơm. Nhớ lại mình người Việt mình ăn cơm nha. Chứ còn quốc gia khác người ta không ăn cơm thì người ta cúng cái gì của quốc gia của người ta, chứ không có nghĩa là mình phải cúng cơm mới đủ nghĩa. Nhưng mà cái truyền thống Á Đông mình, hãy nói tới mâm cơm là nói tới sự đầm ấm trong gia đình. Trong gia đình lúc nào cũng phải có mâm cơm, thậm chí cúng ông bà phải có mâm cơm. Căn bản trên mâm cơm là gì? Mặn, canh, xào, đúng không? Nấu cơm đơn giản chết, nhưng mà cúng cho chính bản thân mình, cúng cho chính con cháu dòng tộc của mình đó, để không quên nguồn cội. Bây giờ chúng ta không có tạo Đức Quan Âm, thí dụ, thì mình chỉ nói Đức Quan Âm mà không có tướng để chúng ta hướng. Cho nên tạo hình Đức Quan Âm. Mà người Á Đông mình là đặc biệt là người Việt, người Trung Quốc, thì chúng ta lại cho Đức Quan Âm tượng trưng cho tình thương. Mà tình thương phải qua một dáng của một người phụ nữ. Cho nên chúng ta tạo Đức Quan Âm bằng cái hình tướng người nữ, chứ thật chất Đức Quan Âm không hề tướng nữ. Bây giờ nếu quý vị qua Ấn Độ mà tìm Đức Quan Âm đó, là quý vị sẽ lầm. Ủa sao Đức Quan Âm nhìn giống đàn ông thế vậy? Vì Đức Quan Âm nguyên là một thái tử. Nhưng mà tại vì cái ý niệm của người Á Đông chúng ta, Đức Quan Âm là từ bi, mà từ bi là phải biểu tượng cho người mẹ. Cho nên chúng ta làm cái tượng Đức Quan Âm qua cái dáng vẻ của một người phụ nữ, rồi chúng ta gọi là mẹ Quan Âm. Đó là chúng ta gọi theo cái cảm tính của mình để cho cảm thấy gần gũi. Chứ Đức Quan Âm có mẹ gì đâu, đâu có mẹ, đâu có má gì đâu. phải không? Nhưng mà tại chúng ta thấy cái dáng đó thì chúng ta gọi Ngài trong một cách thân mật gần gũi, như mình là một người con bên mẹ, cho nên mình gọi là mẹ Quan Âm. Chứ còn tu hành rồi thì còn mẹ với cha gì nữa. Hiểu như vậy, chúng ta vẫn thờ Ngài, nhưng chúng ta không bị mê lầm ở các cái tướng, các cái tên gọi. Hôm nay Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này. Vì mình là Phật tử, hễ cái gì chúng ta dụng tướng làm thì chúng ta hiểu cái tướng đó là gì, hiểu cái tánh đó là gì, hiểu cái dụng đó là gì, hiểu cái thể đó là gì, thì chúng ta không có bị khổ. Ví dụ như là nước đá, cái dụng của nó là chúng ta dụng nó bằng cách là để cần giữ cái gì cho nó lạnh nó tươi. Cái thể của nước đá là chất loãng, nhưng mà bây giờ ở hình tướng này nó đủ duyên, nó cứng, nó đăng đá, nhưng mà thể nó vẫn là nước, thể đủ ấm là nó tan. Tiền thừa cho đời mình đã lệch lạc rồi, cứ như thế mình làm riết, mình cũng không biết làm cái gì. Như là ngày xưa ông bà, tại sao bắt con gái để tang mẹ phải che cái mấn lại, con dâu mà để tang cha mẹ thì phải bẻ lên? Vì ông bà mình ngày xưa là quan niệm là con gái mà sanh ra không nuôi được cha mẹ, mình đi về nhà người ta, mình làm dâu cho người ta là mình bất hiếu rồi, mình thiếu sót với cha mẹ. Cho nên khi cha mẹ ruột mà chết rồi, mình trở về mình để tang, mình thấy xấu hổ quá cho nên che mặt lại, để cái khăn mai cái mấn á, mai cái mạo mũ đội đó, người con gái là che. Cho nên người ta nhìn vô cái khăn tang đó, người ta biết đây là cô con gái. Nhưng mà nếu con dâu á là phải bẻ lên, vì tôi là con nhà người ta, như tôi về nhà này tôi làm tròn bổn phận, tôi chăm sóc cha mẹ chồng, tôi hãnh diện lắm, cho nên tôi bẻ cái đó lên. Người ta đi ngang, người ta nhìn vô cái người để tang, người ta biết đây là con gái, đây là con dâu. Hay là người ta chấm ở trên đầu, cháu nội là chấm xanh, cháu ngoại là chấm đỏ, cháu chắc là chấm vàng. Bây giờ qua đây ta thống nhất hết, cháu nào cũng một chấm là một cái chấm đỏ. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng lúc nào chúng ta vẫn giữ, còn chúng nào lúc nào chúng ta giữ mà giữ cái chính, còn cái lề, cái bìa, cái phụ thuộc chúng ta giảm được. Giống như chuyện để tang, cái khăn tang trên đầu là đủ rồi, còn cái chuyện mặc quần, mặc áo, quấn dây rôm, mũ bạc, cầm gậy, cầm đồ là phụ, cái tang cho cha mẹ là chính. Cúng dỗ cũng vậy, không phải bày 5-70 món mới gọi là cúng. Nhiều khi chỉ cần một chén chè, một ly trà cũng đủ, cái thậm chí một dĩa bánh cũng được. Vì chúng ta cúng đây là giữ truyền thống, cúng cái truyền thống đó, chứ không phải chúng ta ăn uống gì cả. Hiểu như vậy thì làm mà thoải mái, không có gì trở ngại, mà không ai nói mình mê tín hết. Thầy ơi, trong các kinh Đức Phật có hai động tác này mà con không hiểu, mong thầy giải đáp dùm. Khẽ móng tay và tướng lưỡi rộng dài. Quý vị hiểu câu hỏi không? Đó là câu hỏi hỏi rằng á, Đức Phật trong kinh thỉnh thoảng á, thấy rằng Đức Phật búng móng tay, và có khi thì Đức Phật le lưỡi. Thưa cái này không phải vậy. Không phải rồi, trong kinh đó là bủa tướng lưỡi rộng dài trùng khắp đó, nhớ không? Trong kinh Di Đà đó, tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn đó, giữ đẳng chúng sanh đương tính thị chư pháp gì đó. Thưa đại chúng, cái khi mà trong kinh nói rằng bốn móng tay đây là tượng trưng cho một cái ý chỉ, một cái sự ra dấu, hay là một cái sự nhắc nhở, hay sự một sự kêu gọi. Còn tướng lưỡi đó là tượng trưng cho hành động, nói chung là tượng trưng cho hành động. Còn lưỡi rộng dài mà trong kinh nói, không phải mỗi lần Đức Phật nói Phật phải le cái lưỡi ra. Trời đất ơi, bây giờ mà le cái lưỡi ra mà liếm được cái lỗ mũi là nó đã hiếm rồi, mà bây giờ le một cái mà nó trùng khắp cõi tam thiên đại thiên này, ai mà dám ngồi đó hứng không? Hay là chạy lẹ. Cái chữ đó nó chỉ có cái ý là Đức Phật luôn nói lời thành thật, luôn luôn nói lời thành thật thôi, chứ không có cái chỉ nói như vậy đó. Cũng giống như là trong kinh nói, bấy giờ Đức Thế Tôn đưa Đâu La Miên, Đâu La Miên là cánh tay sắc vàng, tiếng Phạn là Đâu La Miên, nghĩa là Đức Phật đưa cánh tay của Ngài đến so đảnh, Mà cái chữ so đảnh trong kinh là gì? Là một sự ấn chứng, một sự dỗ về. Cũng giống như giờ con mình làm tốt cho mình đưa tay lên đầu mình vuốt ve đó. Thì ngày xưa Phật muốn nói lên một cái điều gì, Phật bằng lòng, Phật an ủi cái vị đó, thì Phật đưa tay đến, Phật so cái vị đó, để mà ấn chứng, an ủi, vỗ về gì đó. Vậy thôi. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa nói, Phật phóng một cái luồng hào quang trắng trên tới trời hữu đảnh, dưới tận ngục A Tỳ. Rồi mình đi kiếm cái thơ đâu? Tại sao nói như vậy? Chẳng qua là nói rằng sự từ bi của Đức Phật không có thiên lệch hai bên. Cho nên nằm ngay đây, lông trắng giữa chặng mày, không phải của con trái, mà bình đẳng trung đạo. Thấu trời và thấu địa ngục là bình đẳng, cõi trời cũng được độ mà cõi thấp nhất như địa ngục cũng được độ. Chỉ có ý vậy thôi. Cho nên những cái gì mà hành đạo, ví dụ Phật bắt ấn, tất cả những cái đó chỉ để lên một cái biểu tượng, Đức Phật xác định một vấn đề. Phật và ví dụ như á, quý vị ăn bánh, ăn chè, hỏi ngon không? Thay vì mình nói ngon, đường ngón tay cái lên, cái này là gì? Cự phách. Cự là lớn, phách là ngón cái. Ngon trong năm ngón, ngón này lớn nhất gọi là cự phách. Cho nên là mình đưa cái ngón cái lên là để biểu tượng rằng ngon. Nhưng mà lỡ cái người đó làm dở quá cũng vậy. Phải vậy không? Cho nên tất cả những cái ấn trong nhà Phật chỉ xác định. Ví dụ mình đưa cái chén cơm lên cúng bát ấn này. Ấn này gọi là ấn Tam Sơn, ba ngọn núi, và còn biểu tượng cho giới định tuệ. Cho nên để chén cơm lên đây, mà niệm định tuệ là căn bản của người tu. Cho nên bắt cái ấn này, để chén cơm lên đây cúng. Xong rồi bên tay phải bắt cái ấn này nữa. Ấn này là ấn chánh định tam muội. Nghĩa là trong giờ phút chúng ta bưng chén cơm lên là chúng ta xác định tâm con bây giờ ở đây để cúng dường, chứ không có phân tâm đi đâu nữa. Và chúng con nhận rõ những vật thực mà người ta cúng dường cho con ở đây đều là làm bằng sự hết lòng, chân thành. Tất cả đều được làm bằng công phu lao tác. Cho nên mình nhận diện rõ cái công phu khó cực của người đó. Cho nên mình phải có hết lòng cho đàn na tính thí trong lúc đó. Quý vị hiểu được cái ấn như vậy.
Kính bạch thầy, làm ơn chỉ cho con mấy điều. Trước kia con thường trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa một hoặc hai bộ rồi nghỉ. Kế trì Tụng Lương Hoàng Sám một hai bộ rồi nghỉ. Kế con trì kinh Địa Tạng vài tháng rồi nghỉ. À, trong thời gian tụng kinh mấy kinh trên đều có chú Đại Bi Ba Biến và Hồng Danh Bảo Sám 2 ngày 14-29. Nhưng tháng gần đây con thay đổi, mỗi sáng con trì Diệu Pháp Liên Hoa Ba Biến, chú Đại Bi và niệm ngàn Phật Di Đà. Buổi trưa thì con trì chú Đại Bi 21 và trì niệm ngàn 1000 Phật Di Đà. Buổi tối con trì Hồng Danh Bảo Sám và Ba Biến chú Đại Bi 1000 Phật Di Đà. Rồi thầy đọc xong này thì cũng mệt nghỉ luôn. Tại vì trong này cũng nói tụng xong rồi nghỉ. Thì mình đọc xong cũng mệt nghỉ. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, cái sự hành trì của mình đó là nó tùy theo hoàn cảnh, thời gian, khả năng của mình, chứ không có đúng sai gì hết. Không phải là tụng kinh Pháp Hoa rồi Phật phù hộ, tụng Lương Hoàng Sám mới hết tội, không phải. Miễn quý vị có đủ thời gian, quý vị hành trì ngày đó là coi như là quý vị có món ăn cho tâm. Một ngày ăn ba cử cho thân, thì bây giờ kiếm thời kinh cho tâm. Rồi cái món ăn của tâm đó, món gì cũng được, tùy theo cái thời giờ của mình. Con nó đói nheo nhóc, nó bò lết bò cạn chờ má, đợi má Lương Hoàng Sám đi con. Nó nói má ơi, con bò như Lương rồi nè, con bò như Lương rồi, giờ má Lương Hoàng Sám gì nữa, má Hoàng Sám giùm cho con này. Tu nó rất là uyển chuyển, tu rất linh động và tu không đau khổ. Vì vậy mà cái chùa của mình cất á, mình xây cái mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Chùa là phải mình làm cái mấy công, mà lỡ ở Mỹ không biết công công vừa vừa cũng được, nếu nó không là công công. Nhưng mà cái đó là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển. Thì Phật tử chúng ta tu cũng thế, Đức Phật không hề áp đặt một cái điều kiện gì đối với Phật tử khi tu cả. Mình tụng kinh gì cũng được, mà quan trọng là có ba kinh cần tụng mỗi ngày: chuyển tham, chuyển sân, chuyển si. Ba kinh đó cần tụng. Cho nên thật sự ra Pháp Hòa trân trọng cái thời gian mà quý tụng về. Bản thân Hòa cũng tụng dữ lắm, Pháp Hòa cũng lại Phật mỗi ngày, Pháp Hòa cũng trì kinh nhiều lắm. Có nhiều lúc Pháp Hòa trì kinh 3 ngày, một ngày một cuốn Pháp Hòa vậy. Năm nào khóa tu mùa đông ở bên chùa bên Canada là tổ chức một khóa tu mùa đông là trì kinh suốt từ sáng tới tối. Thì cái đó là một phương tiện để chúng ta nhiếp tâm. Đó là một phương tiện để nhiếp tâm. Và biểu ngồi thiền, ngồi thở hoài, ngồi nó nghẹt thở chứ không biết thở. Thì bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị tụng kinh, rồi chư tổ mới soạn ra một cái nghi thức tụng dày 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 cho mình, để mình theo đó mình làm. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó thử tạ nè, mới đầu nó cũng thử cục tạ 2 phao rồi 5 phao, chứ nó đâu có bưng biên cục 50 phao liền gãy xương sống chết. Cũng như thế, mình tu tiệm tu, cứ từ từ tu. Rồi bây giờ hỏi nè, vừa rồi đi chùa gặp một cô bạn nói chị tụng lung tung, làm sao về Tây Phương cho kịp? Chùa chùa chỉ trì A Di Đà Phật và tụng kinh A Di Đà mà thôi. Có lẽ cô thấy con già quá, 78 tuổi rồi, sợ con đi vòng vòng không kịp, phải không thầy? Ai long luôn. Nhưng con cảm thấy không được an lòng, xin thầy cảm ơn làm phước. À, xin thầy làm ơn làm phước cho con một điều, dạy con làm thế nào cho con vững lòng đi tới, vì con chỉ tin tưởng một lời khuyên bảo của thầy mà thôi. Cái này mới chết đấy. 78 tuổi mà còn viết thơ vậy nè, thì quý vị tưởng tượng hồi 28 tuổi, 18 tuổi mà viết cỡ nào nữa. Thưa bác, là bác cứ yên tâm, nếu mà bác có thời gian, bác đã hành trì như vậy, bác cứ hành trì đi. Bác đừng có lo là bác đi không được, tại vì ở xứ này Mỹ đã sẵn sàng hết rồi. Đấy không? Đừng có bị những cái gì mà không phải niệm Phật Di Đà đi mới mau, tụng mấy kinh kia đi lòng vòng, không có, yên tâm. Thật ra cái chuyện mà mình tu tập như nãy mà nói với mình rất là đơn giản. Bây giờ thí dụ bây giờ hiện thời bác còn khỏe nè, bác còn thấy đường, bác còn sức, bác cứ tụng đi. Rồi mai mốt bác yếu, bác không còn tụng gì nữa, bác niệm Phật, không sao hết á. Cái quan trọng là hiện tại bây giờ mình còn đủ sức khỏe và đủ ánh mắt sáng để mình nhìn kinh, nhìn chữ, mình tụng thì cứ tụng thôi. Đến một lúc nào bác muốn tụng, không còn sức để tụng, thì chừng đó bác tùy nghi niệm Phật. Nhưng mà bác cũng đừng có bị vướng vấp là một ngày phải 1000 câu danh hiệu Phật, còn bữa nào thiếu một chút là Phật quở. Không có đâu, Phật thông cảm đó. Tại vì ngày xưa Phật cũng thọ có 80 tuổi rồi. Phật thọ có 80 tuổi thôi. Cho nên thưa đại chúng là, thí dụ như mình cứ tưởng tượng một bà cụ 78 tuổi, lẽ ra giờ này là coi như là không muốn làm gì hết, enjoy thôi, mà chịu khó tụng vậy là mình thấy mình phục rồi. Đây là Bồ Tát thường tụng kinh nè. Cho nên bác cứ yên tâm bác tụng, đến một lúc nào sức khỏe bác yếu rồi thì bác cứ tùy hỷ bác niệm Phật, bác tụng. Thậm chí bác chỉ còn một câu niệm Phật cũng được. Còn bây giờ còn khả năng tụng cứ tụng. Người trẻ mà nghe bà cụ này như vậy là phải tinh tấn hơn nữa nè. Bà cụ 78 mà còn tụng như vậy nè, mà mình không lo tu là mình sẽ bị tụng. Nếu mình đi chùa tụng kinh niệm Phật thì gọi là theo pháp môn tịnh độ. Nếu mình chuyên tu niệm Phật thì gọi là pháp môn niệm Phật, hay cũng gọi là pháp môn tịnh độ. Thưa đại chúng, cái pháp môn tịnh độ là do mình đặt, chứ Phật cũng có nói pháp môn gì đâu. Phật đi tới cái chỗ đó, cái ông đó nói: Đức Thế Tôn ơi, con loạn tâm quá, Phật dạy ông niệm Phật. Mà Phật cũng không hề nói: nè, cái này là tịnh độ nha. Rồi ông kia, ông bà kia bảo: loạn tâm quá Phật, nói Phật dạy ngồi thiền. Phật cũng nói: này, cái này là thiền cho tông đó nha. Cái tông là do mình đặt. Thiền tông, tịnh độ tông, luật tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, pháp tướng tông, duy thức tông, 10 cái tông phái đó là do các tổ sau này đặt. Chứ nguyên thủy Phật giáo không có tông gì hết. Mà Đức Phật là tùy bệnh cho thuốc. Gặp người nào khổ gì Phật nói đó. Chứ Phật không có bao giờ Phật chuẩn bị tông gì để nói hết. Còn mình bây giờ đi tới đâu muốn quảng cáo cái tông của mình. Cho nên Phật không hề có tông gì. Mà chư tổ sau này bắt đầu mới collect lại lời dạy Phật, rồi chia ra từng phần, bắt đầu đặt cho nó cái tên. Nói như vậy để đại chúng hiểu, mà mình không có bị chấp trước, chứ không phải mình nói các tổ sai nha. Mình hiểu là cái nguyên do nào có chữ tông. Thưa đại chúng, là khi mà mình niệm Phật, tụng kinh hay là ngồi thiền, mình cứ đơn giản vậy nè: tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền giúp cho tâm tịnh, đừng có vướng tông gì hết. Mà nếu là tịnh độ là gì, hiểu không? Tịnh là lắng sạch, độ là quốc, độ là nơi chốn. Cái nơi chốn nào mình ngồi mà mình yên tâm là tịnh độ. Ví dụ như quý vị ngồi đây nghe pháp không sợ mất giày. Thì quý vị đang là tịnh độ, đang ở tịnh độ. Quý vị không sợ mất phone, mà quý vị không cần phải cứ lâu lâu check coi có iPhone không. Ngồi nghe pháp thoải mái. Mấy chục năm, mười mấy, hai chục năm nay nói phone nhiều rồi. Và thường là tôi nói bắt người khác nghe không. Bữa nay tôi bị quả báo, ổng nói tôi nghe. Thì bây giờ mình cứ ngồi thoải mái và không có gì lo lắng là tịnh độ. Chữ độ là quốc độ, là nơi chốn. Tịnh độ không phải ở cõi phương Tây duy nhất. Tịnh độ có thể ở phương Đông, phương Nam, phương Bắc và khắp mọi phương. Cho nên mình mới có câu: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Tây phương là tịnh độ. Tịnh độ mà Tây phương là tịnh độ của Phật Di Đà. Tịnh độ Đông phương là tịnh độ của Phật Dược Sư. Tịnh độ phương Bắc là tịnh độ của Phật A Xúc. Như vậy thì 10 phương này phương nào mà không có Phật? Không lẽ giờ Phật Di Đà ở tịnh độ rồi Phật Di Đà ở đâu? Phải không? Cho nên là tất cả các Phật đều ở tịnh độ hết. Giống như mình nói nè: chùa tôi là tịnh độ. Không lẽ chùa tôi địa ngục? Chùa nào có an lạc là tịnh độ. Lúc nào mình ngồi có an lạc là tịnh độ. Kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Lúc nào tâm mình an tịnh là lúc đó là quốc độ của tịnh độ. Cho nên một người đệ tử đi ở trên Houston về Dallas, ông thầy mới hỏi: ta nghe nói Houston ồn ào lắm phải không? Người đệ tử chắp tay thưa: bạch hòa thượng, quốc độ con an ổn. Ông thầy nói: khá, ngồi chơi. Hòa thượng muốn thử lòng: ta nghe nói ngươi đi từ cái thành thị đó về, ở đó ồn lắm phải không? Và bạch hòa thượng, dù nó ồn cỡ nào nhưng mà tâm con tịnh. Cho nên người đệ tử trả lời: quốc độ con an ổn, mà không trả lời thẳng câu hỏi. Thay vì hỏi: ta nghe nói chỗ đó ồn lắm phải không? Thì thay vì ông này nói: dạ nó ồn dữ lắm thế này thế kia, nói: dạ quốc độ con an ổn. Cho nên có một người đệ tử tới: dạ bạch thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói: vậy con đừng động tâm. Quý hiểu được chỗ này ha. Cho nên tu thiền cũng là tịnh độ đó. Tại vì thiền là tịnh, lắng xuống là mình có tịnh độ. Ngồi tụng kinh cũng là tịnh độ, ngồi niệm Phật cũng là tịnh độ, nghe pháp cũng tịnh độ. Tại mình nghe pháp rồi tâm mình yên, mình lắng mọi đau khổ sầu thương của mình xuống là tịnh độ. Chứ không phải tụng niệm Phật là tịnh độ. Nhưng mà người ta gọi tạm cái danh từ đó để phân biệt với thiền vậy thôi. Chứ còn nếu mà cho đúng cái nghĩa của chữ tịnh độ là khi nào tâm an là tịnh độ. Vậy thì bây giờ niệm Phật mới có tịnh độ, rồi không lẽ thiền không có tịnh độ, không lẽ tụng kinh có tịnh độ.
Kính bạch thầy, con sống với con của con. Mỗi sáng khi con tụng kinh thỉnh chuông mỏ, con dâu có vẻ không khó chịu. Vậy con tụng kinh mà không thỉnh mỏ có được không ạ? Thì tại vì mình thỉnh một lần hai cái mỏ thì nó hơi ồn. Cái mỏ cốc cốc bên ngoài, rồi cái mỏ này nữa, thành thử ra hai cái mỏ. Nó khó chịu là phải rồi. Thôi thì bây giờ ở nơi nào mà mình thỉnh hai cái mỏ mà người ta chịu thì ok. Còn không thì mình xài một mỏ thôi. Mà nhớ là cái mỏ mà mình xài đó cũng vừa vừa tiếng thôi, chứ đừng tốt cái mỏ này rồi tăng mỏ kia. Tức là nếu mà mình tụng kinh mà cái cơ hội, nếu mà mình ở trong một hoàn cảnh mà mình không thể dùng chuông mỏ, thật sự tụng kinh không cần chuông mỏ. Chuông mỏ chỉ là một phương tiện để giúp cho cái nhóm tụng kinh đông đủ, tụng cho có âm điệu hòa nhập, chứ không phải cần thiết khi một mình tụng mà có chuông mỏ. Quý vị ở nhà một mình mà tụng có chuông có mỏ là tại quý vị muốn có âm điệu nhạc nhiếc, rồi cho nó quen tai, quen tai quen tiếng, để khi mình đi về chùa mình tụng mình nhịp nhàng với đại chúng thôi. Chứ còn Phật không cần mình có cái tiếng mỏ đó. Và cái tiếng mỏ đó cũng chỉ là tạo ra sau này để thành một âm thanh, để đại chúng cùng nghe tiếng đó mà tụng theo nhanh chậm, chứ nó không phải bắt buộc có trong các thời lễ. Thế thì ở nhà một mình dù không ai phiền hà gì mình hết, nhưng nếu mình thấy rằng mình có thể tụng kinh không cần chuông mỏ cũng chẳng sao, thậm chí xài cái tiếng chuông cũng được. Lâu lâu mình tụng mình điểm tiếng chuông, mà điểm tiếng nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ, vừa thừng, mà lâu lâu điểm tiếng chứ không cần Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bạc Chiên Lạng Hương Phật. Mình tụng 98 con Phật bon bon ở trong, liên tục tụng câu nào bon câu đó. Hỏi chi dữ vậy? Tại vì tụng vậy Phật mới nghe. Phật nghe mà Phật cũng khổ lắm, Phật bắt ấn, Phật chịu đựng mà. Còn ở trong phòng là người kia nghe không nổi là hai ấn luôn. Cho nên đừng có dính mắc vào cái việc là tụng kinh có mỏ hay có chuông, nó chỉ là phương tiện. Thí dụ như hồi nãy mình niệm Phật Bồ Tát Quan Âm, nếu mà mình có âm nhạc là hai tiếng khánh một tiếng mỏ, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, là bon bon cốc. Nhưng bây giờ không cần, nếu trường hợp không có thì vẫn niệm ăn thua là cái người cầm máy phải nhịp nhàng, phải lấy hơi đúng lúc để cho đại chúng đi theo. Cái đó là cái quan trọng. Thí dụ như tụng Nam Mô Tô Rô Bà Gia đi, Nam Mô Tắc Phạ Ác Tha Nga Ra Phạm Lồ Chỉ Đế Án Tâm Bạc Ra Bạc Ra Hồng, ba lần rồi mới qua biến thủy chân ngôn Nam Mô Tô Rô Bà Gia. Thì cái tụng dứt cái câu ba thì phải thỉnh tiếng chuông bon để mấy anh dưới biết là qua câu kế. Rồi cái người chủ lễ cũng phải có nghệ thuật cầm cái microphone tụng mà sắp cuối rồi, nhớ lấy hơi để lát nữa dẫn chúng qua cái câu Nam Mô Tô Rô Bà Gia. Đang tụng về cái Nam Mô Tăng Phạn Đang Ra Vào Lồ Chí Đen Tam Bạc Ram Bạc Ra Hồng, ông Đức Hợi ông nín. Ông chủ lễ ông nín cái bên này cái bon, cái bên một đám thì nghe kịp, cho nên Nam Mô Tô Rô bên này nghe không kịp Nam Mô Tắc Phạ Đắc Tha. Tụng kinh vậy nó chọi. Hay là đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sắp sửa qua niệm Quan Âm á, thì thỉnh nhớ là đừng có đợi tới tiếng cuối mới thỉnh, người ta nghe không có kịp. Mà người ta nghe không kịp thì người nào mà đứng gần mà nghe thì ta niệm Quan Âm, người nào đứng xa không để không kịp thì ta vẫn niệm Di Đà, nó chọi. Thành nữa cái người niệm, cái người thỉnh chuông phải rất là kinh nghiệm, gần đúng mà dứt cái câu đó là Nam Mô A thôi là phải thỉnh liền, một tiếng để đại chúng cùng nghe sắp sửa chuyển niệm. Còn người chủ lễ là phải cầm microphone niệm lớn Quan Âm để dẫn đại chúng qua cái câu kệ. Thật ra là tụng kinh chuông mỏ nó có cái công năng vậy thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó cần có để mà gọi là thành tựu cái buổi lễ. Mà mình tụng kinh sao mà mình đổ được người nghe mới hay. Còn mình tụng kinh mà đi ra nó nhăn nó nhăn nhó rồi nó thấy khó chịu là mình biết không xong rồi đó. Thành thử ra tụng kinh mà nếu mình tụng không có âm thanh gì, không có chuông mỏ mà tụng âm điệu vừa chừng, tụng mà người trong nhà nghe cảm nhận được sự thiền vị của tụng kinh là mình thành công. Kính bạch thầy, con thường xuyên chiêm bao, thấy mình bay chứ không đi. Như vậy là tốt hay xấu? Nếu mình chiêm bao, thấy mình bay mà không đi thì better than me. Tại vì mi muốn bay là mi phải mua vé. Còn vị Phật tử này không cần mua vé mà vẫn thấy mình bay. Vậy là sướng quá tiên trên đời. Có nhiều khi mình thấy mình bay là có thể thường ngày mình hay nghe cái bài Mùa Thu Lá Bay. Thưa đại chúng, là Phật có nói trong kinh á, có năm nguyên do mình nằm chiêm bao. Thứ nhất á, là do hằng ngày mình suy nghĩ về cái đó. Thứ hai á, là do mình thân thể mỏi mệt mình có thể sanh chiêm bao. Thứ ba là do cái quá khứ nó còn lại, cho cái thể mình kiếp trước là tiên. Mà này viết chữ đẹp này chắc tiên nữ. Ba nguyên do rồi phải không? Thứ nhất là do thân thể mình nằm không khỏe. Thứ hai là mình thường nghĩ. Thứ ba là quá khứ. Thứ tư là thiện thần nhắc nhở. Thứ năm là quỷ thần phá quấy. Thật sự nếu mà chim bao mình thấy là mình bay mà bay nhẹ nhàng, bay không đụng đầu đâu hết, thì mình biết là đời trước mình là tiên nữ có chỗ. Có một lần Pháp Hòa đi ăn tiệm cơm chay, thì cái bà chủ tiệm á, bà là người Hoa, nói tiếng Việt chút chút à. Thì bà đem một cái món đồ ăn chay rất là ngon nằm trong một cái rổ, rồi cà rốt các màu sắc đẹp lắm. Thì thường thường thức ăn chay thì hay đặt cái món tên gì? Thì bà mới đem ra, bà có hỏi bà món này món gì. Bà nói ô, cái này là tiên nữ thả bom. Pháp Hòa mới nói thả bom là ghê lắm á. Tiên nữ mà thả bom là quy hoàng lắm. Bom người đời mà còn chịu không nổi. Nếu mà bom của tiên là không biết nó ra cỡ nào. Để cô ơi, cái món này kêu là tiên nữ thả bom. Mai mốt đi ăn tiệm tiệc chay mà gây quỷ đó, mà ai mà bưng ra cái rổ mà khoai chiên nguyên cái rổ vậy nè, phải không? Rồi nó có cà rốt, củ sắn rồi mọi thứ đó, là hỏi hay gọi là tổ chim đó, thì nhớ đây là tiên nữ thả bông. Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con chữ tri kiến Phật. Chữ tri là biết, chữ kiến là thấy, chữ Phật là giác. Con người chúng ta thường cũng có tri kiến, nhưng mà tri kiến phàm phu. Mà tri kiến phàm phu thì luôn sanh phiền não khổ đau. Nếu chúng ta có được cái tri kiến của Phật thì chúng ta đỡ khổ cho mình và đỡ khổ cho người. Tại vì cái thấy biết mà nó đúng như thật, cái gì thấy biết mà mình có tư duy, có quán chiếu, thì cái thấy biết đó nó làm cho mình hạnh phúc, an vui. Thưa đại chúng, con người chúng ta là sống là lúc nào cũng do cái thấy và cái nhận biết. Nhưng mà xem chừng coi, một ngày qua, một tháng qua, hay xưa nay mình sống cho tới giờ phút này, cái thấy biết nó thường làm của mình thường hay là những cái thấy biết trong sáng, hay là những cái thấy biết nghi ngờ mê lầm. Nếu mà mình thấy rằng xưa nay mình sống bằng cái thấy biết nghi ngờ mê lầm thì biết đây không phải là tri kiến Phật. Mình sẵn có cái đó nhưng mà tại mình không phát triển. Mình lại phát triển nó ngược lại, là cũng thấy cũng biết nhưng mà toàn là thấy biết của phàm phu, của người đời. Cho nên Đức Phật ra đời, trong Kinh Pháp Hoa nói Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai mở chỉ bài cho chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật nơi họ. Nghĩa là chúng ta có khả năng sống, nhận biết, thấy biết bằng cái tri kiến của bậc giác ngộ, nhưng chúng ta không khơi cái đó mà chúng ta cứ khơi cái kia. Cho nên Phật có nhiệm vụ thầy chỉ cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, cuộc đời này có vô thường không? Vô thường là một sự thật, vô thường là sự biến đổi, mà biến đổi này là một sự thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ lấy cái tri kiến phàm phu mà chúng ta nhìn đó, là chúng ta khổ bởi vô thường. Nhưng nếu chúng ta lấy tri kiến Phật mà nhìn vô thường thì ồ, cảm ơn vô thường. Tại vì nếu không có vô thường thì đứa nhỏ không thành đứa trẻ, đứa người lớn. Và không có vô thường thì hạt cải mãi là hạt cải mà không là cây cải để mình ăn. Nếu không có vô thường thì hạt cam chỉ là hạt cam mà không ra cây cam và trái cam. Vô thường là sự thay đổi. Mà xưa nay chúng ta cứ thay đổi theo một cái nghĩ chiều xấu, là khổ, là già, là bệnh gì không, mà chúng ta không thấy vô thường là sự biến đổi. Nó happen, nó áp dụng chung cho tất cả. Ví dụ cái hạt hoa hồng này mà trồng xuống mà nó không có vô thường thì làm gì nó ra cái hoa hồng hôm nay chúng ta dùng. Mà đa số chúng ta cứ sống bằng cái chiều ngược để rồi tự khổ lấy mình. Pháp Hòa nói một cái ví dụ khác. Có một đạo hữu đến thăm chùa, thì ông và đạo hữu kia mới thưa với hòa thượng: dạ bạch hòa thượng, con hàng ngày con tu tập thế này thế kia, rồi ăn chay rồi niệm Phật vậy vậy đó, thì con làm vậy đó. Thì hòa thượng nghe vậy xong, ông không phải là con người, trời ơi, ông giận lên, ông nói là: hòa thượng tại sao mắng ông, tại sao nói tôi không phải là con người? Hòa thượng nói: thì ông phải là con người thì ông là Phật. Nhưng mà khi mình nghe người ta mắng mình không phải là con người thì mình liền nghĩ gì trong đầu? Bộ tôi là con thú à? Quý vị thấy không? Mà tại sao mình không nghĩ người ta nói câu đó nó đâu có cái hàm ý? Có thể mình không phải là con người thì tại sao mình không nghĩ mình là Phật, là Thánh, là Tiên? Mình cứ nghĩ mình là cái thấp hơn để rồi mình giận. Cũng giống như một chú uống rượu say, nó bạch hòa thượng: nhờ nghe Pháp mà hôm nay con không còn uống rượu say nữa. Ồ, đạo hữu không phải là con người, giận đó mà. Thì tại vì mình nghĩ sao? Ông thầy cũng chửi mình: mình không phải là con người vậy mình là cái gì? Mình nghĩ cái thấp hơn cho nên mình buồn. Cách đây mấy hôm, khi đi ra tới cửa thì có một cô cũng nói gì đó, thì mấy bạn cũng cười vui. Đi ra cửa cũng nói: thầy, mấy đứa nó con nói gì ra nó cũng cười hết á. Cái Pháp Hòa mới nói: vậy cô có phước. Người ta phải học nguyên một lớp rồi lên nói làm sao cho đại chúng cười, còn cô nói bình thường mà ta cũng cười nữa, vậy cô hạnh phúc quá rồi. Giống như người ta phải học làm hề, đóng kịch để chọc cười, còn mình nói chuyện bình thường mà người ta vẫn happy, người ta cười. Thưa đại chúng, nói cho người ta cười không có tội, nói cho người ta khóc mới có lỗi. Thầy nữ vừa nói trời ơi, nó cười con á thầy. Đâu sao đâu, tưởng nó chửi con mới có chuyện. Cho nên cuộc đời này là gì? Khác nhau chỉ một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Nếu mà chúng ta nghe câu đó, ta nói trời ơi, thiên hạ cười tôi. Tại vì mình cứ nghĩ một nụ cười chế nhạo thôi, phải không? Thôi thì bây giờ mình nghĩ khác đi. Nếu mình nghĩ là người ta cười mình, mà biết đâu chừng có những cái đẹp người ta cười thì sao? Thành thử ra cái tri kiến đó, tri kiến mà chúng ta thấy biết đó, mà thường chúng ta cứ thấy biết theo cái chiều xấu mà không thấy biết theo cái chiều tốt. Nếu không có vô thường thì làm gì có mình họp mặt hôm nay. Năm ngoái Pháp Hòa qua mà nếu vô thường không có thì làm gì có ngày hôm nay. Thì nhờ có vô thường cho nên bữa nay mình gặp. Rồi cũng nhờ vô thường tháng 6 mình sẽ gặp nữa. Phải không? Thành thử ra vô thường không có xấu, mà chúng ta quên. Nó có cái đó mà chúng ta không lấy cái tri kiến Phật để nhận cái vô thường đó mà sống, mà chúng ta quên thì Phật khơi cái tri kiến đó vậy. Có phải có tri kiến về vô thường. Bây giờ mình quên một cái gọi là nhân quả. Mà nhân quả anh có tin, nhân quả vẫn là sự thật. Nhân là cái hạt, quả là cái trái. Và giữa nhân quả là duyên. Nếu không có duyên thì nhân quả khó có mặt. Ví dụ nhân là hạt cam, duyên là nước, là đất, là mặt trời, quả là cây cam và trái cam. Giữa nhân quả nó có cái duyên. Anh không chấp nhận, nhân duyên quả vẫn có mặt. Anh có chấp nhận thì nhân duyên quả vẫn có mặt. Phật không phải là người tạo nhân quả, nhưng mà chúng sanh chúng ta quên nhân quả thì Phật là người nhắc lại cho mình cái đó, cho mình có cái tri kiến về cái đó. Mà tri kiến đúng gọi là tri kiến của Phật. Còn tri kiến mà sai là tri kiến của phàm phu. Vậy thì trong kinh nói Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Phật có mặt ở đời này vì một việc lớn Phật phải làm, a big job for Buddha, là làm sao khơi mở cho chúng ta đừng quên cái đó. Đừng quên có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Người nào có tri kiến về cái đó, già, bệnh, chết không khổ. Đang trẻ, happy với trẻ. Mai mốt 80 mới chống cây gậy vẫn mừng. 80 mà mới chống gậy, có người mới có 50 đã chống gậy. Thành thử mình tri kiến về cái đó thì làm sao mình khó được. Vậy quý vị hiểu được chỗ tri kiến Phật ha. Có nhiều khi mình thì ô tri kiến Phật là cái gì đó xa xôi, mình tu nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ Pháp Hòa nói thật gần. Tri kiến Phật là cái thấy biết bậc giác, mà cái gì chúng ta thấy như thật là điều tri kiến của Phật cả. Còn chúng ta thấy nó sai là tri kiến của phàm phu.